This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hòa Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị cái phần cuối của cái mục được mang tên là cưới gả, cưới hỏi này nọ. Thì trong những cái lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị với những cái phong tục riêng biệt của những cái lễ cưới, lễ hỏi của đàn trai hay hoặc là đàn gái để mà lo cho một cái sự hạnh phúc cho một cặp vợ chồng mới của ngày xa xưa đó. Mà khi nói như vậy, những cái phong tục, những cái tập quán bên đàn trai, bên đàn gái mà chúng ta lại quên mất một số những cái phần của cô dâu. Khi mà nhìn một cái đám cưới như vậy, cưới hỏi như vậy, chúng ta thấy là khi mà nhìn, chúng ta thấy cái quần áo. Và như vậy thì thưa quý vị, cái quần áo cưới của cô dâu chú rể như thế nào? Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, các cô gái mà sắp lấy chồng đó, ai nấy đều lo cái gì nè, lo sắm quần áo cưới. Quần áo cưới của chú rể cũng như là cô dâu không có giống như quần áo mặc thường ngày được, từ ngày xa xưa cho đến bây giờ, phải không thưa quý vị? Đúng vậy thưa quý vị, cho tới ngày mà di cư thì các chú rể thường mặc trong cái ngày cưới một cái chiếc áo the, cặp áo trắng, thì bên trong là một cái chiếc áo cánh, quần trắng ống sở với cái dải dây lưng bỏ giọt, thường là dây lưng điều thưa quý vị. Đầu thì chích khăn lược, đội cái nón chóp quai tua. Chân thì đôi giày gia đình bóng ngời thưa quý vị. Nếu cái đó là ngày xưa xưa nha thưa quý vị, và cái ngày xưa xưa đó nếu mà chú rể sang trọng hơn thì cái cặp áo, thay vì họ sẽ mặc cái áo the phủ ngoài cái áo trắng, thì đây là một cái chiếc áo áo đoạn kép lót nhiễu màu xanh, màu hồng hoặc là màu vàng, hay là một cái chiếc áo gấm thường thì nó sẽ là một cái áo gấm màu lam. Và sang hơn nữa, ngoài cái chiếc áo kép hay hoặc là áo gấm này thì còn phủ thêm một cái chiếc áo người ta gọi là cái chiếc áo sa. Áo sa thì nó mỏng, qua cái lần sa màu gấm lam ẩn hiện trong nó thật là nổi bật thưa quý vị. Và dưới thì thay vì là một cái đôi giày gia đình, đây là một cái đôi giày giày kinh mà được thêu thưa quý vị. Trong những năm gần đây, sau này thưa quý vị, tức là sau cái thuở xa xưa đó, thì cái chiếc khăn lược ở trên đầu được thay bằng một cái chiếc khăn chụp một cái chữ nhân hay hoặc là chữ nhất làm sẵn, cũng bằng lược hay hoặc là bằng nhiễu cát thưa quý vị. Trong những cái lúc làm lễ tơ hồng cũng như là trong những cái lúc mà lễ mừng bố mẹ vợ, ngoài các áo kể trên thì chú rể còn khoác thêm một cái chiếc áo thụng màu xanh. Cái chiếc áo này chỉ dùng trong cái nghi lễ thôi thưa quý vị. Và giờ đây tại các nơi thành thị, nhiều chú rể thì ăn mặc quần áo ngắn theo kiểu Tây phương, có khi là lễ phục và có khi cũng là thường phục, nhưng mà nói thường phục chứ mà cũng là sơ mi trắng rồi quần tây cũng rất là lịch lãm, đeo cái cà ravat phải không thưa quý vị. Và các chú phụ rể y phục thì cũng tương tự như là y phục của chú rể, nhưng mà trong thì nó không có vẻ sắc sảo hơn, đẹp hơn của chú rể. Và thưa quý vị, bộ quần áo cưới của cô dâu cũng khác cái bộ quần áo của ngày thường lắm. Và cô dâu tỉnh với cô dâu quê ăn mặc nó cũng không có giống nhau nhiều đâu thưa quý vị. Đầu của các cô dâu quê ở dưới quê, chứ không phải là cô dâu quê là quê mùa thưa quý vị, quê là dưới quê á, thường vấn những cái chiếc vấn vấn đầu nó vắt vẻo một cái đuôi gà. Nó có rua tua đó thưa quý vị, và vấn đầu bằng satin hay hoặc là bằng nhung đen tùy theo gia cảnh của cô dâu. Và cái lỗ tai của cô dâu thì đeo cái đôi hoa có cái mặt đá. Áo của các cô thì cũng mặc cặp áo năm thân không cài khuy, trong thì có áo nâu non hay hoặc là áo hoa đào, ngoài cái áo the lót nhiễu xanh. Các cô lại mặc một cái chiếc yếm lụa cổ xẻ, cổ thìa hay hoặc là cổ xây màu mỡ gà hay hoặc là nhuộm thấm màu mỡ ngã sang đỏ. Các cô thắt cái chiếc thắt lưng sồi, xe hay hoặc là thắt lưng nhiễu tam giang, kèm thêm cái đôi dải yếm lụa mỡ gà, hoa hiên hay hoặc là đào ngọt. Các cô vẫn váy lụa và cũng có cô thì mặc quần lụa, nhất là ở miền Trung thưa quý vị. Các cô thì đeo một cái chiếc dây xà tích bạc lủng lẳng lách cách, theo cái bước chân của cô đi mà nó kêu. Chân của các cô thì đi dép cong, và gần đây thì độ sau này thưa quý vị, sau cái thời gian xa xưa đó thì đôi dép cong được thay bằng một cái đôi dép Nhật Bản hay hoặc là guốc, nhưng mà guốc là sơn đen. Phải nói thêm là trong cái lúc vu quy thì các cô đội thêm một cái chiếc nón ba tầm quai thao, dù cho trời mưa hay hoặc là trời nắng, chiếc nón dùng để ghé lên để mà che mặt cho nó đỡ thẹn khi mà có ai ngó hay hoặc là nói tới. Thưa quý vị, y phục của các cô dâu cũng na ná như là y phục các cô phù dâu, cũng là na ná y phục như là cô dâu, nhưng chắc có lẽ là không đẹp nhiều hơn, không có những cái chi tiết nhiều hơn. Các cô dâu ở ngoài tỉnh lúc đó thì ăn mặc cũng không giống các cô dâu ở dưới quê. Các cô dâu cũng vấn đầu với lại cái đuôi gà, nhưng mà các cô mặc quần thay cho cái váy, và thường là cái quần màu trắng. Thay cho dép thì các cô đi guốc phi mã hay hoặc là đi giày cao gót chẳng hạn, và cũng có khi thì các cô đi một cái cói hài kinh, có thêm một cái con phượng. Các cô cũng mặc một cái chiếc áo cặp nhưng mà cài khuy, ở trong là một cái chiếc áo lụa, áo the trắng xin lỗi quý vị, và ngoài là một cái áo gấm, áo đoạn hay hoặc là áo satin màu đen hay hoặc là màu da đồng. Thay vì cái chiếc nón của cô dâu quê thì các cô dâu không dùng gì hay hoặc là dùng một cái chiếc dù thôi, tức là sau này, sau cái thời gian quê hay hoặc là thời gian xa xưa đó. Thưa quý vị, trước Thế chiến thứ hai thì y phục cưới thay đổi rất là nhiều, và cho tới nay thì y phục tiền Thế chiến còn được giữ nguyên, và nếu có thay đổi thì cũng rất là ít, và nếu mà sau này nữa thì chắc có lẽ là thay đổi hẳn hoàn toàn rồi thưa quý vị. Và như đã nói ở trên, nhiều chú rể ăn mặc theo cái lối quần áo ngắn của Tây Phương, thế nhưng vẫn có nhiều người vẫn giữ quốc phục đó thưa quý vị. Các cô dâu đầu đội nón vành dây, tóc của các cô thì đã uốn màu vàng, màu đỏ hay hoặc là áo dài kim tuyến hay hoặc là nhung hay gấm, ống thì tai rộng. Các cô mặc quần trắng, chân các cô thì đi giày cao gót hay hoặc là đi hài. Thưa quý vị, hôn nhân là một việc rất là quan trọng, quan hệ tới cả một cái đời người từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Tục lệ xưa có phần rất là phức tạp, thế nhưng mục đích là gì? Là để ràng buộc đôi bên, trai, gái. Tục lệ này ngày càng giảm bớt đi, và phải chăng bởi vì sự giảm bớt mà một cái sự bền chặt trong những cái cặp gia đình đã bị lung lay chăng? Khi mà nói đến cái vấn đề cưới dinh sinh của người Việt Nam của chúng ta, chúng ta không thể nào mà chúng ta không nói đến cái vấn đề mà lấy chồng ngoại quốc. Mà thường thì đa số là lấy chồng ngoại quốc, chứ ít ai mà nói ngày xa xưa hoặc là lấy vợ ngoại quốc lắm, phải không thưa quý vị? Nói đến cái việc hôn nhân của người Việt thì không thể bỏ qua những cái cuộc hôn nhân dị tộc tạo nên bởi một cái sự gọi là phối ngẫu của một người Việt Nam với một người ngoại quốc. Thường thì nói đến những cái cuộc hôn nhân này, người ta chỉ nói đến đàn bà Việt Nam lấy chồng ngoại quốc thôi, mà không có nói đến là đàn ông Việt Nam lấy vợ ngoại quốc. Chắc cũng có, nhưng cũng có, cũng rất hiếm thưa quý vị. Thường dẫn xa xưa thì mình tính thấy là chỉ có vua chúa mới có thôi. Ví dụ như là những ông vua và chúa sau này cũng có, nhưng mà cũng rất là hiếm thưa quý vị. Không phải là không có đàn ông Việt Nam mà lấy vợ ngoại quốc đâu. Thế nhưng thường thì những người này, nếu mà họ lấy được vợ Âu Tây thì họ thường theo quốc tịch của vợ thôi. Họ không còn là người Việt Nam nữa, và họ cũng đã quên hẳn cái gốc rễ. Họ coi người Việt Nam rất là dửng dưng. Và còn nếu mà họ mà lấy vợ người phương Đông, ví dụ như Lào, Miên hay hoặc Trung Hoa, thì những người này đã theo chồng theo đúng cái nền luân lý của phương Đông, thì không ai chê trách vợ chồng họ với cái cuộc phối ngẫu này cả. Còn người đàn bà Việt Nam khi mà lấy chồng ngoại tộc, đó là một điều mà dân tộc ta coi là không đẹp của ngày xa xưa, dù cho là chúng ta lấy những người Trung Hoa, người Ấn Độ hoặc là người phương Tây của ngày xa xưa. Cái giáo ngày xưa của người Việt Nam ta thật lắm câu để mà nhắc nhở, để mà khuyên nhủ những người thiếu nữ Việt Nam chớ nên lấy chồng ngoại quốc của người xa xưa. Thì quý vị hoàng tính không dám nói đến bây giờ, khi mà cái thời gian mà người Việt Nam sống ở năm châu bốn bể trên cái quả địa cầu này rất là nhiều, thì cái điều đó thì chúng ta không áp dụng nữa. Nhưng mà ngày xa xưa họ rất là không thích, không ưa những cái người mà lấy chồng lấy vợ mà người nước ngoài cả, dù cho đó là người Hoa, người Ấn Độ đi nữa. Đúng vậy, có cái coi cây dao như sao: cô kia đội nón chờ ai, chờ lấy chú chệt mà hoài mất thân. Thế hoặc là lấy tay chẳng được mấy ngày, nó về nước nó bên đây không chồng. Tại miền Nam thì có cả một cái bài dài thay cho cái lời mà chàng trai nói cùng với lại cô gái đã gán nghĩa với một ông chồng Tàu như sao. Thưa quý vị, tóc mây rủ đặc bậu chê, nâng niu thằng chệt tứ bề sọ không, trên đầu nó vẫn đuôi nhông, cái răng trắng nhẹ miệng không nhây trầu, gẫm trong thằng chệt mà rầu, có một cái đầu chẳng để cho nguyên, tóc ra thì nó cạo liền, nó chỉ có róc cho liền ống chân, bận quần chẳng có gì lưng, bận áo nửa chân lững đững đuôi trâu, còn thương thằng chệt vì đau, càng nhìn càng càng chán, càng rầu càng buồn. Thưa quý vị, đó là một trong những cái bài ca dao cũng hơi dài chút xíu, người Việt Nam ngày xa xưa để chê những cái cô gái mà lấy chồng ngoài, dù cho chồng Tàu hoặc là chồng Ấn đi nữa. Thưa quý vị, và chính vì người dân Việt Nam ta ngày xa xưa coi việc lấy chồng ngoại quốc là một cái điều xấu, và cái người đàn bà đã làm vợ của người ngoại quốc thì người ngoại quốc thì người Việt Nam ta thường gọi là cái lũ me, me Tây, me Tàu, và sau này thì có thêm me Mỹ. Cho nên trước đây Hoàng Tính xin lỗi, Hoàng Tính không có đả kích nha thưa quý vị, nhưng mà trong cái phần trình bày thì có những cái điều chia sẻ thì chúng ta chia sẻ thôi, chứ Hoàng Tính không có đả kích hay hoặc là không lên án ai cả. Cho nên trước đây ai lỡ vì cái hoàn cảnh này mà phải lấy chồng ngoại quốc thì cũng cho đó là một sự bất hạnh và thường giấu giếm, dù cái người chồng đó là một cái bậc cao sang đi nữa. Cái tinh thần tự sĩ bởi vì lấy chồng ngoại quốc đó ngày nay đã được đã mất, mất với các cô mà sánh duyên cùng với là người Mỹ. Các cô thường vênh váo bởi vì mình đã lấy chồng người Mỹ, và các cô như có một cái ý khoe khoang ta là Mỹ thế nè. Cái dao đã bắt đầu có nhiều câu vế về các cô, thưa quý vị, các cô mà lấy Mỹ sau này: ai ơi lấy Mỹ khó chừa, đô la nó lắm, nó vừa to con, suốt ngày nó bế nó hôn, nó vần nó nghịch luôn luôn tơi bời. Thưa quý vị, mặc dù các cô rất là hãnh diện bởi vì lấy được chồng Mỹ, thế nhưng những cái thành phần tử tế vẫn nhìn các cô bằng một cái con mắt khinh bỉ và chỉ cho các cô là một cái loại ăn chơi mà thôi. Thưa quý vị, đó là cái phần Hoàng Tính nói thêm về cái vấn đề mà trong cái vấn đề hôn nhân, cưới hỏi cưới xin của người Việt Nam của chúng ta mà vừa rồi, đó là quần áo rồi xong xuôi rồi những cái cuộc hôn nhân dị tộc chẳng hạn. Và bây giờ trong chương trình Đất Lệ Quê Thói tiếp tục ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được đưa đến cho quý vị một phần trong cái vấn đề mà sau khi mà cưới hỏi của hai vợ chồng thì phải có sanh đẻ của người Việt Nam ngày xa xưa như thế nào. Xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta thờ phụng tổ tiên, và trong cái việc thờ phụng này thì vấn đề huyết thống rất là quan trọng. Tục Việt Nam ta tin rằng khi mà người ngoài họ cùng khấn hương hồn cái người khuất thì không thể vì phối hưởng được. Bởi vậy, việc cúng bái tổ tiên phải do chính con cháu của những người khuất. Người con gái có thể cúng cha mẹ, nhưng mà con người này là cháu ngoại. Việc cúng lễ ông bà ngoại thường không có, hay hoặc là nếu có, tức là cũng tin rằng ông bà ngoại không về hưởng lễ được. Và chính vì cái việc thờ phụng tổ tiên mà người ta ngày xa xưa ai cũng mong có con để mà nối dõi tông đường, để mà giữ được cái khói hương, và người ta nóng lòng chờ đợi một cái sự gọi là sự sinh hạ một con trai. Thưa quý vị, đây là nói về cái vấn đề tôn giáo. Còn thực ra thì trong một cái đôi vợ chồng nào mà lấy nhau sau cái thời kỳ trăng mật, chẳng lại mong mỏi cái tin mừng, chẳng chờ đợi được một đứa con hay sao? Đứa con chính là một cái hạnh phúc của gia đình, và đứa con luôn luôn là một cái niềm vui của một cái người mẹ. Cây khô không lọc, người độc không con. Nguyên nghĩa của cái câu của ngày xa xưa nó là như vậy. Thưa quý vị, cây khô không lọc, người đọc không còn. Người đàn bà hiếm hoi bị tục ngữ ngày xưa ví như là một cái cây khô và còn mang tiếng là vì độc ác cho nên không có con. Đây là một cái quan niệm của ngày xưa, đúng không thưa quý vị? Và trong một cái tiêu đề gọi là mong có con thì quý vị, trong một cái gia đình thiếu một cái tiếng của đứa trẻ bi bô, oa oa, khóc khóc, cười cười là thiếu đi nhiều lắm. Thiếu một phần lớn một cái gì đã tạo nên một cái sự vui vẻ của nếp sinh hoạt gia đình. Và người đàn bà có chồng mà chẳng có con, những lúc xa vắng chồng thật như là trơ trọi. Cả giàu cũng đã có câu có chồng mà chẳng có con, khác gì hoa nở trên non một mình. Thưa quý vị, những gia đình giàu có càng mong có đứa con nữa. Có tiền của, nhiều khi mắc họa về tiền của, còn có đứa con nó chỉ làm cho không khí gia đình thêm đầm ấm và rộn rịp. Nhất là khi mà đứa trẻ vào cái độ tuổi lên ba đang tập nói, thưa quý vị, dù như có cái dao là con lên ba, cả nhà tập nói là vậy. Ai đã nuôi con hẳn cũng đã biết cái cảnh vui thú này. Và ai đã từng lắm tiền, nhiều của mà sống trong một cảnh trơ trọi không con hẳn cũng đã biết được cái sự gọi là cái sự mong đợi một đứa con ra đời quan trọng là như nào. Có vàng nó hay phô, có con nó nói trầm trồ mẹ nghe, bao nhiêu một cái sự âu yếm cho đứa con, và đứa con chính là một cái lý lẽ của gia đình. Đứa con kéo dài cái huyết thống, người mà không có con đến mình là tuyệt tự, và cái người đàn bà không có con là cô độc cô quả theo như cái quan niệm của ngày xa xưa. Thưa quý vị, vợ chồng đã lấy nhau phải có con, đứa con là một cái sợi dây ràng buộc đối với vợ chồng về cả cái phương diện tinh thần lẫn cái vật chất. Và khi có con, người Việt Nam ta hằng cầu mong con trai, bởi vì những cái lý lẽ ở nêu ở trên, trong ba cái điều bất hiếu của ta, không có con nối dõi là cái nặng nhất. Thưa quý vị, ba điều bất hiếu đó là cha mẹ sống không phụng dưỡng, cha mẹ chết làm nhục tới vong linh của các người, và không có con nối dõi tông đường. Đó là ba điều thưa quý vị. Vì cái việc nối dõi tông đường là rất là trọng yếu nhất trong các điều bất hiếu, cho nên đã lập gia đình là người Việt Nam ngày xa xưa mong sớm có con trai. Và theo tục lệ của người Việt Nam ta ngày xa xưa thì chỉ có các tăng ni sống trong cảnh độc thân mới là không có con. Trong các điều nguyền rủa nhau tuyệt tự là độc ác nhất thưa quý vị. Và người đàn bà không con nghĩ đến phận mình thật là đau khổ, sau bao năm chờ đợi đứa con không đến thì thử hỏi sống trong hoàn cảnh ấy ai mà khỏi đau buồn phải không thưa quý vị. Đó là một cái phần nhỏ trong cái vấn đề sinh đẻ, một cái phần cũng rất là lý thú mà Hoàng Tính sẽ được tương tự mời quý vị đến trong những cái chương trình Đất Lệ Quỳ Thói phần lần sau. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm ngưng chương trình lại để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Xin cảm ơn.